nghĩa là lưỡi thì đi ra le ra khắp, giống như là cả chùm gần cả cái thân, máu huyết nó ứ động, cho nên từ dưới mà máu nó dồn lên nó trên cái đầu thì nó to, xem rất dễ dễ sợ. Bây giờ mình thấy nhiều khi là không cần quỷ, người cũng có những trường hợp đó, đó là dị tướng đó. À, thì tôn giả bảo ngươi đời trước á là ưa nói chuyện thị phi tốt xấu của người, thấy không? Mỗi khi cái lời nói ra đó thì không lợi cho chúng sanh, thấy không? Nếu có lời gì thì làm tăng cái khổ não cho người ta, cho nên nay chịu cái khổ như thế. À, quý vị kiểm lại mình có dính lên trong đó cái nào không? Là không có dính là đỡ rồi không? Nghe thấy nghi gớm không? Cho nên phải biết nhân quả là cái đáng sợ. Cho nên muốn không có cái quả khổ thì mình phải biết tránh cái nhân ác, cái nhân khổ, đừng có tạo. Chứ để tạo rồi á, rồi tới đó rồi kêu than thì kêu than với ai? Thấy không? Tức mình làm rồi là mình phải chịu chứ kêu than với ai? Rồi có khi không hiểu được cái lý nhân quả, rồi mình còn nghĩa là than trời trách Phật nữa, phải không? Vậy thì nó càng thêm cái quả ác thêm nữa. Trời Phật mà đâu có phải là các ngài là ghét người này thương người kia, ghét người này cái thì bắt nó khổ, thương người kia cho nó vui, đâu quá trời Phật đâu có kiểu đó, không? Nhưng mà do mình làm, mình tạo cái nghiệp rồi mình chịu, cho nên là phải hiểu được cái lý nhân quả như vậy đó, thì mình phải biết để rồi mình tránh, không? Để mà tu cái nhân lành, cái nhân tốt mà đó. Bởi vì thấy khi hiểu, người mà hiểu nhân quả rồi thì mới sợ nhân quả đó. Sợ nhân quả thì mới sống đúng ý nghĩa. Cho nên trong nhà Phật gọi là Bồ Tát sợ nhân nhưng mà chúng sanh sợ quả. Nghĩa là Bồ Tát á, thì biết trước cái nhân quả, cho nên biết cái quả nó đó là cái quả khổ, cho nên là bây giờ tránh ngay cái nhân, không tạo cái nhân, cho nên gọi là sợ cái nhân, thì cho nên nó không có chiêu đến cái quả. Còn chúng sanh á thì nhân không sợ mà sợ cái quả. Phải không? Cứ làm đi rồi tới cái quả khổ tới thì than, không? Rồi than rồi khóc rồi nghĩa là trách trời trách Phật cái này kia. Nhưng mà khi mà tạo cái nhân đó thì lại không sợ. Cho nên đây thì mình là người Phật tử học Phật rồi phải hiểu được lý nhân quả đó thì phải biết tránh, không? Cho nên là mới có câu trong cái bài học ngàn vàng có nói đó, không? Thàm khi trước khi làm việc gì thì phải nhớ đến cái hậu quả của nó. Mình làm trước khi làm việc gì ra phải nhớ cái hậu quả của nó thì để mình biết mình làm. Thì như vậy, ví dụ là khi vừa muốn đánh tại bạc tay thì nhớ mình sẽ hướng lại bạc tay của ta. Thì thôi đừng đánh. Thì đó là tránh cái nhân đó, cho nên gọi là Bồ Tát mà trợ nhân là vậy đó. Còn mình đánh tay ra bạc tay rồi muốn ta đánh lại đó thì lúc đó cái khổ rồi mới tha. Thì đó gọi là chúng sanh là sợ quả, sợ quả không tránh cái nhân thì làm sao tránh được khỏi được, không? Cho nên ở đây thì quý vị thấy đó, ngày Mục Quyền Liên đó, ngày có thần thông cho nên ngày thấy rõ những nghiệp báo như vậy đó. Cho nên trong cái ba cái điều quy y mà quý Phật tử mà khi mà thọ quy y đó thì mới có cái điều gọi là quy Phật thì khỏi đọa địa ngục, quy pháp thì khỏi đọa ngạ quỷ đó. Rồi quy pháp tức là chánh pháp của Phật, mà chánh pháp của Phật là dạy mình là từ bi bố thí thương người thương vật, chứ không có là dạy cho mình làm những điều ác, cho nên là không, tức là tránh không đọa vào ngạ quỷ. Thì đó, cho nên là quý vị hiểu vậy đó, thì luôn luôn nhớ cái điều đó để mà ứng dụng sống thì nghĩa là sống nó rất là tốt đẹp. Cho nên từ đây về sau đó thì nhớ đó, nghĩa là khi làm gì đó thì phải nhớ được cái nhân, nhớ được sẽ thấy cái quả. Đó là một điểm, một câu chuyện. Còn câu chuyện thứ hai á là câu chuyện mà ngài Mục Quyền Liên một hôm ngài đi trên đường khất thực trở về thì đi ngang qua một khu vườn, chợt gặp một người phụ nữ trung niên rất là xinh đẹp đang đứng chờ đón, dùng những lời nghĩa là ngọt ngào mời mọc gả chuyện ngài. Thì tôn giả Mục Kiền Liên là ngài có thần thông mà, ngài nhìn qua thì ngài biết đây là coi như đây là cô gái điếm không đến mê hoặc mình, cho nên rồi tôn giả lại còn hiểu thấu được những cái gọi là quẩn khúc ẩn chứa trong lòng của cô gái này nữa. Cho nên tôn giả ngài không, chẳng những là không có động lòng không gọi là trước thanh sắc của cô gái, mà ngài còn nghiêm nghị, ngài nói lại là thật đáng thương cho cô. Người cô á thì hình dáng bên ngoài đó là trông là thật là xinh đẹp mỹ miều, lại còn thêm trang sức nó lộng lẫy nữa, thì như vậy nhìn bên ngoài thì tưởng chừng như là ít ai mà hơn được. Nhưng mà bên trong của cô á thì đang chứa đầy một cái ổ ô uế ngày đêm nó tiếp vĩ không ngừng. Thân thể và tâm hồn của cô đó hiện tại là cực kỳ là bất định, là nhơ nhớp. Cô đang vùng vẫy ở trong cái bùn nhơ như con voi già nó bị sa lầy, thì càng vẫy chừng nào thì càng lún sâu chừng ấy nữa. Thì cái người phụ nữ này nghe ngày Mục Kiền Liên nói vậy là mới giật mình kinh hãi. Sao bà ông này biết tới tâm can của mình mới rơi lệ, rơi nước mắt á, cô mới thưa, tức là cô mới xúc động, cảm động, cô mới thưa: dạ thưa tôn giả, ngài đã biết rõ cái tâm tôi, thì thôi tôi cũng biết là không thể qua mắt được ngài. Tôi sớm đã nghe danh ngài là vị thần thông đệ nhất của Đức Phật, thì tôi không tin rằng thần thông có thể vượt qua sắc đẹp. Tôi biết là tôi là một kẻ tội lỗi, tôi cũng tưởng đến cái việc hướng thiện, tuy tội lỗi nhưng cũng còn có tâm hướng thiện, cho nên cũng tưởng đến cái việc hướng thiện. Nhưng mà bây giờ quá sức tuyệt vọng rồi, tôi nghĩ tôi là một cái kẻ là không thể cứu vớt được nữa, với một cái quá khí nó thật là ghê sợ, mà sao chắc chắn là tôi phải chịu quả báo là đáng sợ đó. Tức là cô tự biết cô là rất là tội lỗi đó. Thì tôn giả Mục Kiền Liên ngày mới an ủi: cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Nghĩa là tội nghiệp nó dù nặng đến đâu nhưng một phen sám hối á, thì nó đều có thể cứu bạn được. Cũng giống như là cái y phục nó dơ thì cũng có thể giặt giũ thân thể nó ô uế thì cũng có thể là tắm rửa tẩy trừ. Còn tâm mà không thanh tịnh á thì có thể dùng nước Phật pháp mà rửa sạch. Tức là thân này dơ thì dùng nước thế gian mà rửa, còn tâm nhơ thì phải dùng nước Phật pháp rửa. Quý vị nhớ không? Chứ tâm mà dùng nước này rửa không hết đâu, phải không? Trăm dòng sông nó nhơ nhớp, một phen nó chảy vào biển cả thì nước biển lớn thải đều làm sạch nước trăm sông. Tức là ở trong sông thì nó coi nhơ đục, nhưng mà chảy ngoài biển rồi thì nước biển nó lọc lại là trong sạch. Lời dạy của Đức Thế Tôn người ta đó đủ sức để khiến cho thanh tịnh lòng người ưu uế, có thể cho sám hối những tội nghiệp quá khứ. Thì cô nghe như vậy cô mới thưa: nhưng mà tội lỗi quá khứ của tôi á nó quá là khủng khiếp, nói ra thì tôn giả là phải bỏ chạy đi luôn. Đó. Thì tôn giả Mục Kiền Liên đó ngài mới bảo: thì thôi cô cứ nói, ngài sẵn sàng nghe. Thì cô mới nói: tôi tên là Liên Hoa Sắc, là con gái của một vị trưởng giả ở thành Đức So Thi La, tức là nhà giàu đó, bây giờ nói như bây giờ là tỷ phú rồi. Nhà giàu, còn nói như chưa là điền chủ rồi, không đó, nhà giàu đó. Khi mà tôi lên 16 tuổi thì cha mẹ mới cho lập gia đình, nhưng mà không lâu thì cha tôi qua đời, rồi bà mẹ góa bụa của tôi đó không lại bèn tư thông với ông chồng của tôi. Tức là bà mẹ đó thì lại ăn ở với ông chồng, tức là mẹ chồng